Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ông Donald Trump hôm 15 tháng 4 đã trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải ra tòa hình sự khi công việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu ở Manhattan trong vụ trả tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 7 tháng nữa mà ông Trump đang là ứng cử viên mặc định của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump, 77 tuổi, cũng đối mặt với 3 phiên tòa hình sự khác vốn đang bị sa lầy trong các cuộc tranh cãi pháp lý và có thể sẽ không diễn ra trước bầu cử. Trong phiên tòa ở New York, ông bị cáo buộc làm giả hồ sơ che đậy số tiền 130.000 đô la mà ông đã dàn xếp cho ông Michael Cohen, lúc đó là luật sư riêng của ông, chi trả cho Daniels trong những ngày cuối cùng trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016 để đổi lấy sự im lặng của cô về lần quan hệ tình dục hồi năm 2006 mà cô cho biết đã xảy ra tại một khách sạn ở Lake Tahoe. Ông Trump đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ nào như vậy. Ông đã không nhận tội vào năm ngoái trong 34 tội về làm giả hồ sơ kinh doanh trong vụ án do công tố viên liên bang quận Manhattan thuộc Đảng Dân Chủ Alvin Bragg truy tố tại tòa án bang New York. Nếu bị kết tội, ông Trump vẫn có thể ra tranh cử và nhậm chức. Trước khi vào phòng xử án hôm 15 tháng 4, ông Trump nói rằng đây là một sự đàn áp chưa từng có trước đây. Đây là sự đàn áp chính trị. Đây là một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Đây thực sự là một cuộc tấn công vào một đối thủ chính trị. Ông Trump đã gọi tất cả các vụ án hình sự nhắm vào ông là nhằm gây tổn hại cho ông về mặt chính trị, mặc dù bản thân ông đã cảnh báo rằng ông sẽ tìm cách dùng bộ tư pháp để truy tố các đối thủ chính trị của mình, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden, nếu ông giành lại Nhà Trắng. Một số chuyên gia pháp lý cho biết vụ án này vốn tập trung vào mối quan hệ ngoài luồng, không nghiêm trọng như các cáo trạng khác nhắm vào ông Trump. Ông Bragg đã lập luận rằng vụ án này là xét xử một kế hoạch bất hợp pháp nhằm làm sai lệch cuộc bầu cử năm 2016 bằng cách khỏa lấp tai tiếng có thể gây hại cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Các luật sư của ông Trump nói khoản chi trả cho Daniels không phải là khoản đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố hồi tuần trước cho thấy gần 2/3 cử tri cho rằng các cáo trạng trong vụ án ít nhất cũng có nghiêm trọng phần nào. Có 1/4 cử tri Cộng Hòa và một nửa cử tri độc lập cho biết họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump nếu ông bị kết án đã phạm trọng tội. Ông Trump sẽ được yêu cầu có mặt tại tòa trừ phi ông xin được miễn, mặc dù điều này có thể khiến ông Trump khó đi vận động tranh cử đến các bang dao động. Tuy nhiên, ông đã vận dụng những khó khăn pháp lý của mình để tập hợp người ủng hộ. Sự xuất hiện hàng ngày của ông tại tòa có thể được xem như là hoạt động tranh cử. Tổng thống Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel nhắm vào Iran, theo một quan chức Nhà Trắng cho biết như vậy hôm 14 tháng 4. Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái vào Israel vào tối ngày 13 tháng 4, để đáp trả cuộc tấn công mà Israel bị nghi thực hiện vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4. Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày 13 tháng 4 sau các cuộc tấn công, ông Biden cho biết ông đã nói với ông Netanyahu rằng Israel đã chứng tỏ năng lực xuất sắc trong việc phòng thủ và đánh bại ngay cả những cuộc tấn công chưa từng có. Trong tuyên bố, ông Biden không cho biết liệu ông và ông Netanyahu có thảo luận về phản ứng của Israel hay sự tham gia tiềm tàng của Mỹ hay không. Ông John Kirby, người phát ngôn hàng đầu về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, nói với chương trình This Week của ABC hôm 14 tháng 4 rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp Israel tự vệ nhưng không muốn chiến tranh với Iran. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ việc Israel trả đũa ở Iran hay không, ông Kirby nói rằng cam kết của Hoa Kỳ là vững chắc trong việc bảo vệ Israel và giúp Israel tự vệ. Và như Tổng thống đã nói nhiều lần, chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc chiến tranh với Iran, và tôi nghĩ tôi sẽ dừng lại ở đó. Chúng tôi không mưu tìm sự căng thẳng leo thang trong khu vực. Chúng tôi không mưu tìm một cuộc xung đột rộng hơn. Israel hôm 14 tháng 4 đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có hành động để trừng phạt và ngăn chặn Iran sau một cuộc tấn công quân sự chưa từng thấy của Iran nhắm vào Israel mà Tehran nói là để trả đũa cho một cuộc tấn công mà họ nghi là do Israel thực hiện nhắm vào đại sứ quán của họ ở Syria hồi đầu tháng này. Israel đã yêu cầu hội đồng họp khẩn cấp sau cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào lãnh thổ của họ, mà họ nói bao gồm 170 máy bay không người lái có vũ trang, 120 tên lửa đạn đạo và 30 tên lửa hành trình. Israel cho biết hệ thống phòng không của họ, cùng với các hệ thống đánh chặn của Mỹ và các đồng minh, đã bắn hạ 99% trong số đó. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, ông Gilad Erden, chỉ trích Hội đồng Bảo an vì đã không lắng nghe những cảnh báo của Israel trong những năm qua về Iran. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế đã im lặng trước sự trỗi dậy của đế chế Hồi giáo Shia, nhưng với cuộc tấn công trực tiếp của Iran và Israel, chế độ này giờ đây đã bị phơi bày. Ông Erdan phát biểu trước Liên Hợp Quốc. Hôm nay, Hội đồng Bảo an phải hành động. Hãy lên án Iran về sự khủng bố của họ. Hãy bật trở lại cơ chế trừng phạt Iran. Hãy tái áp đặt các biện pháp cấm vận làm Iran tê liệt. Hãy liệt lực lượng vệ binh cách mạng Iran vào tổ chức khủng bố. Cần phải hành động ngay bây giờ. Không phải vì Israel, không phải vì khu vực, mà là vì lợi ích của thế giới. Ông Erdan nói Iran đã vượt qua làn danh đỏ và Israel có quyền hợp pháp để trả đũa. Trong khi đó, đại sứ Iran cho biết họ không có lựa chọn nào khác là phải thực hiện quyền tự vệ sau vụ tấn công hôm 1 tháng 4 vào đại sứ quán của họ ở Damascus và do Hội đồng Bảo an không chính thức lên án hành động này. Một số nhà ngoại giao của Hội đồng cho biết Mỹ, Pháp và Anh đã ngăn không cho Hội đồng Bảo an lên án bởi vì họ nghi ngờ liệu các cơ sở của Iran có được dùng cho các hoạt động bí mật hay không. Còn đại sứ Iran Amir Saeed Iravani lên án Israel và cho rằng Israel đã phạm nhiều tội ác tàn bạo nhắm vào người dân Iran. Israel đã bị cáo buộc thực hiện một số cuộc pháo kích, giám sát và tấn công mạng vào Iran trong những năm gần đây, hầu hết là nhắm vào chương trình hạt nhân của họ. Israel chưa bao giờ công khai xác nhận những hành động như vậy. Ông Iravani cho biết Iran không muốn leo thang hay chiến tranh lan ra khu vực, nhưng sẽ tự vệ nếu cần thiết và cũng nhấn mạnh rằng Iran không muốn có chiến tranh với Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14 tháng 4 đã lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel, kêu gọi có các nỗ lực nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông viết trên nền tảng truyền thông xã hội X rằng hành động của Iran đe dọa toàn bộ khu vực và thế giới, giống như hành động của Nga đe dọa một cuộc xung đột lớn hơn và sự hợp tác rõ ràng giữa hai chế độ trong việc gieo rắc khủng bố phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và thống nhất từ thế giới. Iran đã cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái Shahed cho Nga trong suốt cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Chúng được sử dụng để làm kiệt sức lực lượng phòng không Ukraine và tấn công cơ sở hạ tầng ở xa tiền tuyến. Ông Zelensky lặp lại lời kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật bị đình trệ nhằm cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel. Đồng thời, ông nói rằng Ukraine cần sự giúp đỡ của đồng minh để ngăn chặn những hiểm họa trên không, giống như Israel đã có được để chống lại cuộc tấn công của Iran. Ông Zelensky nói trong một video ghi hình bài phát biểu hàng đêm của ông. Các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ sự sống. Điều này đã được chứng minh ở Trung Đông, khi phòng không bắn hạ tên lửa Iran và máy bay không người lái Shahed nhắm vào Israel. Cả thế giới đã thấy sự bảo vệ thực sự là gì và thấy rằng điều đó là có thể. Cả thế giới cũng thấy rằng Israel không đơn độc trong việc phòng thủ này. Trong khi đó, Nga hôm 14 tháng 4 cho biết họ hết sức quan ngại về các cuộc tấn công của Iran vào Israel và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, nhưng nói rằng căng thẳng sẽ vẫn ở mức cao cho đến khi xung đột giữa Israel và Palestine được giải quyết. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố về các cuộc tấn công của Iran rằng chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước một sự leo thang nguy hiểm khác trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy kiềm chế. Nga lưu ý rằng Tehran đã nói rằng cuộc tấn công được thực hiện trong khuôn khổ của quyền tự vệ sau cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus mà Moscow lên án. Giáo hoàng Francisco hôm 14 tháng 4 kêu gọi Iran và Israel tránh các bước đi có thể dẫn tới vòng xoáy bạo lực, có nguy cơ đẩy Trung Đông sâu hơn vào xung đột. Trò chuyện với những người hành hương tại quảng trường Thánh Peter, Giáo hoàng Francisco nói rằng ông đã theo dõi tin tức về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran và Israel với cảm giác lo lắng và đau buồn. Ông kêu gọi hãy dừng mọi hành động có thể gây ra vòng xoáy bạo lực với nguy cơ kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột thậm chí còn lớn hơn. Iran đã phát động cuộc tấn công nhằm trả đũa cho một cuộc không kích mà Israel bị nghi thực hiện nhắm vào lãnh sự quán của nước này ở Syria hôm 1 tháng 4, giết chết các chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng. Vụ tấn công này xảy ra sau nhiều tháng đụng độ giữa Israel và các đồng minh trong khu vực của Iran vì cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, cuộc tấn công với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái, chủ yếu được phóng từ bên trong Iran, chỉ gây ít thiệt hại ở Israel vì hầu hết đều bị bắn hạ với sự trợ giúp của Mỹ, Anh và Jordan. Giáo hoàng Francisco nói với những người hành hương. Không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác. Thay vào đó, tất cả các quốc gia nên đứng lên vì hòa bình và giúp đỡ người Israel và Palestine sống ở hai quốc gia cạnh nhau trong an toàn. Ông kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và đàm phán để cho phép cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân và giúp giải thoát các con tin Israel bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10. Giáo hoàng nói thêm rằng, chiến tranh đủ rồi, tấn công đủ rồi, bạo lực đủ rồi. Hãy nói có với đối thoại, với hòa bình. This program has come to you from the Voice of America, Washington.